thuật ngữ crypto là gì, 30 thuật ngữ crypto mà người mới cần nên biết. Nhờ sự bùng nổ của cách mạng công nghệ 4.0, do đó mà thị trường crypto ngày càng được nhiều người săn đón. Bên cạnh đó, trong tất các lĩnh vực mà bạn muốn bắt đầu tham, lĩnh vực nào cũng có các thuật ngữ riêng biệt theo tính chất riêng biệt của nó và thị trường crypto cũng vậy. Do đó, nếu bạn muốn tìm hiểu và bắt đầu tham gia vào một cái gì, thì cũng nên tìm hiểu các thuật ngữ của nó đầu tiên, cũng như để nắm rõ các cách thức và định nghĩa của nó. Vậy thuật ngữ crypto là gì? Và những thuật ngữ crypto mà người mới cần nên biết? Hãy cùng ACCI tìm hiểu rõ hơn ở phía bên dưới bài viết nhé. Thuật ngữ crypto là gì? Thuật ngữ crypto là từ ngữ dùng để miêu tả định nghĩa của các lĩnh vực thị trường tài chính. Ngoài ra, nó còn dùng để biểu thị mỗi khái niệm khác nhau, qua đó dựa trên những khái niệm hoặc dùng trong công nghệ để nhằm giải thích thông qua các kết quả nghiên cứu được. Chính vì những điều trên mà thuật ngữ trong crypto trở nên rất quan trọng. Nếu bạn không có kỹ năng sử dụng tốt hoặc không hiểu các thuật ngữ của crypto là gì, việc đầu tư tài chính sẽ trở nên không hiệu quả và thậm chí là mắc các sai lầm nghiêm trọng. 30 thuật ngữ mà người mới cần biết. Dưới đây là các thuật ngữ cơ bản trong crypto mà các bạn mới cần nên phải biết. ACCI đã tập hợp được 30 thuật ngữ cơ bản để các bạn có thể nắm bắt và hiểu rõ hơn. 1. ALTCOIN. Acoin là gì? Acoin là một thuật ngữ miêu tả các loại tiền điện tử, nhưng nó khác hoàn toàn so với Bitcoin. Bitcoin là loại tiền điện tử đầu tiên và hiện nay chỉ có một mình. Nó có được sự chứng nhận thông hành của pháp luật ở Mỹ và chỉ một số quốc gia. Còn đối với Việt Nam, loại tiền tệ này chưa nhận sự hợp pháp của chính phủ Việt Nam. Do Bitcoin nhận được sự ưu ái đó và chiếm được lợi thế trên thị trường tiền điện tử, nên loạt các loại tiền điện tử khác bắt đầu xuất hiện để hy vọng rằng có thay thế được cho Bitcoin. Acoin còn có một cái tên khác là đồng xu thay thế. Hiện tại đã có một số nhà đầu tư tiền điện tử đã đưa Acoin vào trong danh sách đầu tư của mình để sử dụng chúng như là một biện pháp tránh rủi ro từ việc đầu tư Bitcoin. 2. Airdrop. Airdrop còn được biết đến với hình thức giao dịch tặng token free cho user. Trên thực tế, Airdrop còn được deal trong các chiến lược quảng bá và giới thiệu các dự án ICO để nhằm thu hút sự chú ý của user tham gia vào dự án coin. 3. DeFi. DeFi là Decentralized Finance, hay còn được gọi là tài chính phi tập trung. Đây là thuật ngữ dùng để ứng dụng tài chính được tạo dựng ở trên blockchain. Ngoài ra, nó cũng được hiểu theo một cách khác, như là dẫn đường cho các sản phẩm tài chính bình thường đến tài chính phi tập trung, để loại bỏ bớt đi nhu cầu của bên thứ ba. 4. FOMO và FUD. FOMO và FUD là cách viết tóm tắt của Fear of Missing Out và Fear, Ulti và DAO. FOMO được hiểu là hội chứng sợ bỏ lỡ một điều gì đó, chẳng hạn như là cơ hội. Thường thì những người mắc tâm lý này sẽ sợ mình bỏ lỡ một cái gì đó, và họ sẽ đưa ra quyết định nhanh chóng để nắm bắt lấy cơ hội, mặc dù họ không biết sự quyết định của mình là đúng hay sai. FUD là trạng thái các người dùng đang cảm thấy lo lắng, hoài nghi và không chắc chắn về thị trường mà mình đã đầu tư. Nó thường xuất hiện ở các nhà đầu tư mới, chưa có đủ vững tâm lý khi gặp các biến động trên thị trường crypto. Trạng thái này thường sẽ khiến các nhà đầu tư lo lắng khi xuất hiện các biến động, cũng như các tin xấu trên thị trường gây ảnh hưởng đến coin của mình. 5. Bắt đáy. Bắt đáy trong crypto thường được hiểu là khi đến giai đoạn cổ phiếu giảm xuống quá sâu, các nhà đầu tư sẽ cho rằng cổ phần của họ có giá quá rẻ và họ nghĩ rằng cổ phần sẽ không thể xuống thêm được nữa. Sau đó họ bắt đầu đặt lệnh mua vào. Các hành động trên được hiểu là bắt đáy. 6. Hâu. Hâu hay còn được gọi là hâu coin, tức là nắm giữ đồng coin nào đó mà không bán ra. Nó thường có niên hạn dài tầm 3 đến 4 năm. Các holder sẽ nắm giữ đồng coin trong thời gian dài để chờ giá tăng cao và bán kiếm lời. 7. Blockchain. Blockchain giống như một cuốn sổ ghi chép lại như kế toán của một công ty. Blockchain cho phép ghi lại các thông tin về tiền điện tử giao dịch, lưu trữ thông tin giao dịch, tiền sẽ được giám sát chặt chẽ và ghi nhận giao dịch trên mạng ngang hàng. Bên cạnh đó, do blockchain sử dụng các nút mạng ngang hàng với nhau, rất có thể tham ở các nút mạng cũng sẽ khác nhau. 8. Block. Block trên crypto thường được biết đến là dùng giao dịch được gửi đi để bán hoặc thậm chí mua một lượng lớn chứng khoán. Ngoài ra, để giảm thiểu tác động của các giao dịch lớn như vậy, nhiều giao dịch, bao gồm nhiều cổ phiếu hoặc trái phiếu được giao dịch bên ngoài thị trường mở với mức giá được thỏa thuận trước giữa các bên. 9. CZIBTOCUZZNCI. Tokugen là tiền mã hóa, là một dạng tiền điện tử được ban hành bởi dự án blockchain. Nó còn được coi là một tài sản kỹ thuật số để làm việc như một trung gian để xác định chuyển giao tài sản. 10. Coin và token. Coin là một dạng tiền điện tử, nhờ công nghệ hóa mà nó đã được tạo ra. Nó cho phép user lưu trữ tài sản, giá trị theo thời gian. Token là gì? Token là tài sản kỹ thuật số được phát hành bởi một dự án có thể được sử dụng làm phương thức thanh toán trong hệ sinh thái của một dự án nào đó. Trên thực tế, nó thực hiện các chức năng tương tự như tiền xu, với điểm khác biệt chính là chủ sở hữu của các token này trên mạng hệ thống mà bạn có thể tham gia. 11. ICO. ICO là định nghĩa của từ Initial Coin Offering trong tiếng Anh, trong tiếng Việt được biết đến là đợt phát hành coin đầu tiên. Trong cộng đồng Tokugen, ICO còn là hình thức kêu gọi vốn. So với quá khứ, loại hình tiền ảo như ICO đang dần trở nên phổ biến và là nguồn tài chính cho các start-up company. 12. IEO. IEO nó cũng tương tự như ICO, là một hình thức kêu gọi vốn đầu tư, chữ viết tắt của Initial Exchange Offering. Tuy nhiên, IEO khác ICO ở một chỗ, đó là nó kêu gọi vốn thông qua việc bán token trên các sàn giao dịch. 13. STO. STO là thuật ngữ của Security Token Offering, còn được biết với tên gọi tiếng Việt là bảo mật mã thông báo cung cấp. Nếu bạn đã biết ICO là gì, chắc chắn bạn cũng sẽ sớm hiểu được STO một cách nhanh chóng. Đây cũng là một mô hình gọi nguồn vốn thông qua việc bán token cho các nhà đầu tư. 14.51% Attack. 51% Attack còn được gọi là tấn công 51%, là một kiểu tấn công vào hệ thống blockchain mà một cá nhân hoặc một tổ chức nào đó kiểm soát mạng. Với những phần thao túng lớn như thế, những cá nhân hoặc tổ chức đó có thể làm gián đoạn mạng. 15. Burn. Burn coin, đốt coin trong thị trường crypto được hiểu là quá trình các thợ đào và nhà phát triển loại bỏ các coin khỏi dòng lưu thông. Nói một cách cụ thể và dễ hiểu hơn thì việc đốt coin sẽ phá hủy nó và khiến chúng không thể sử dụng trong các giao dịch tiếp sau đó. Nhà phát triển và thợ đào gửi tiền đến các địa chỉ đặc biệt và không có quyền truy cập. Theo đó, họ cần cung cấp cho thị trường thuật toán bờ giúp ập burn để tạo điều kiện xác minh lẫn nhau. 16. Bam and Doom. Bam. Bơm là một thuật ngữ mật mã thường được sử dụng để chỉ việc mua một số lượng lớn các đồng coin để tăng nhu cầu và giá của đồng tiền đó cao lên. Các loại coin thường được chọn để bơm sẽ có giá khởi điểm thấp, vốn nhỏ và những điều về nó thường rất ít người biết đến. Doom là gì? Thường được gọi là xả. Cho tới khi giá được bơm đến một mức cụ thể thì coin sẽ bán với số lượng lớn để thu lợi nhuận từ việc chênh lệch giá. Bên cạnh đó, người thực hiện những hành động này sẽ lợi dụng sự thay đổi của cung cầu của thị trường để lừa các nhà đầu tư cá nhân xem biến động giá là một trend bình thường. Nói tóm lại, BAM và DOOM là một nhóm các nhà đầu tư cấu kết với nhau để đẩy giá coin lên, rồi sau đó nó sẽ thu hút các nhà đầu tư mới chập chững tham gia vào thị trường và bán giá coin với giá rẻ. Điều này giúp nhóm người cấu kết với nhau thu một nguồn lợi nhuận khổng lồ từ việc tăng giá đột ngột. 17. Under Z. Under Z là một trong những thuật ngữ trong crypto cần phải quan tâm đến. Nếu bạn muốn nhận một cái gì đó, thì phải luôn luôn có địa chỉ kèm theo. Thị trường crypto cũng vậy, bất kỳ loại tiền điện tử nào cũng cần phải có địa chỉ công khai để người khác có thể gửi tiền cho bạn. Điều thú vị là tiền điện tử cũng giống như số tài khoản ngân hàng vậy. 18. Bull and Bear Market. Bull và Bear Market biểu thị cho thị trường đang ở trạng thái tăng và giảm. Đặc biệt, các nhà đầu tư sẽ rất dễ kiếm lợi nhuận trong thị trường tăng giá là Bull Market. Đối ngược lại với Bull Market, mọi người sẽ rất dễ thua trong thị trường của Bear Market. Điều này sẽ rất dễ bị ảnh hưởng tới các tâm lý của nhà đầu tư. 19. Fiat CURRENCES. Fiat là tiền pháp định, có nghĩa là đồng tiền được ban hành bởi chính phủ. Nó không phải là một sản phẩm có các đặc tính vật lý. Giá trị của Fiat được đo bởi quyền lực của chính phủ là then chốt. Đáng chú ý là tiền Fiat đã thay thế bản vị vàng và các hệ thống dựa trên hàng hóa khác trong việc xác định giá trị tiền Fiat. Hiện nay, đồng tiền Fiat có uy lực nhất đến từ USD do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ban hành dưới sự bảo lãnh của chính phủ Hoa Kỳ. 20. FAUCET. FAU là một loại trang web hoặc là loại phần mềm cho phép bạn nhận tiền điện tử miễn phí. Những đổi lại họ sẽ đặt quảng cáo trên FAU để kiếm lại lợi nhuận, để thu hút một lượng lớn khách truy cập một số sàn giao dịch đã đặt FAU trên web của mình. 21. Breakout. Breakout trong thị trường là hiện tượng giá đồng coin hoặc token vượt ngưỡng. Tại thời điểm này, giá đồng coin hoặc token sẽ hướng tới sự bứt phá. Do đó, các trader sẽ nhập cuộc vào mua lệnh khi giá vượt qua đường kháng cự và lệnh bán khi giá phá vỡ đường hỗ trợ đó. 22. DAPP. DApp được gọi với cái tên khác là Decentralized Application, là ứng dụng phi tập trung. Một khi ứng dụng này được xây dựng trên các nền tảng và giao thức hiện có, thì các DApp sẽ tập trung vào việc giải quyết vấn đề trong một lĩnh vực cụ thể và các token thông qua đó sẽ được sử dụng trong DApp. 23. Margin Trading. Margin Trading là user sẽ dùng đòn bẩy trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Nó được biết đến dưới dạng giao dịch đòn bẩy. Đặc biệt, bản chất của Margin Trading là dùng để mượn tiền để đầu tư thay vì sử dụng nguồn vốn mình tự có như những coin khác. 24. NFT. NFT là đại diện cho Non-Fungible Token. Nó là một đơn vị dữ liệu trong sổ cái kỹ thuật của blockchain. Nói tóm lại, đó là một loại tài sản kỹ thuật số tồn tại trong chuỗi kỹ thuật số. NFT thường được giao dịch bằng tiền số, đặc biệt thỉnh thoảng nó cũng sử dụng đồng USD. Hầu hết các vật thể trong quá khứ đều có thể tái tạo vô tận. Nhưng với NFT thì không phải như vậy, vì mỗi tài sản sẽ có chữ ký số riêng, do đó nó có tính độc nhất. 25. STABLECOIN. Stablecoin theo nghĩa tiếng Anh dịch ra tiếng Việt được gọi là đồng tiền ổn định. Thường thì khi các bạn nghe đến hai từ ổn định, thì trong lòng tự khắc cũng có một thứ gì đó gọi là nhẹ nhõm. Bên cạnh đó thì đây cũng là một loại tiền kỹ thuật số được phát triển trên blockchain và còn có giá ổn định. Stablecoin được ví như là một giải pháp có triển vọng dự đoán có thể thay thế được một phần hệ thống thanh toán truyền thống. Đặc biệt, Stablecoin sẽ đảm bảo mức giá sở stable, không phụ thuộc vào ngân hàng nhà nước nào. 26 UFAZMING. EUFA là cách để kiếm thêm tiền điện tử. Nó cho người khác vay tiền của mình thông qua chương trình máy tính gọi là các hợp đồng thông minh. Ngoài ra, EUFA cũng là một nhánh nhỏ của ZEPI. 27 P2P. Giao dịch P2P còn được biết là peer-to-peer, là một hoạt động giao dịch mua và bán tiền điện tử trực tiếp cho người dùng. Bên cạnh đó thì điều này không cần thông qua bên trung gian hoặc bên thứ ba như bạn nghĩ. Đặc biệt, bạn hãy sử dụng biểu đồ và các công cụ tổng hợp thị trường khác để xác định một thời điểm tốt nhất để mua hoặc bán, thậm chí là nắm giữ tiền điện tử, thay vì bạn giao dịch trực tiếp với các đối tác thương mại khi bạn mua hoặc bán tiền điện tử thông qua sàn giao dịch. Ngoài ra, sàn giao dịch cũng sẽ thay bạn sắp xếp giao dịch và giá thị trường sẽ xác định chính xác giá cuối cùng tại tham giao dịch. Khi bạn tham gia sàn giao dịch P2P, bạn sẽ có lợi thế về được truy cập vào thị trường quốc tế, có các phương thức thanh toán đa dạng. Ngoài ra, sàn giao dịch còn cho phép các trader kết nối và giao dịch với chi phí là không đồng, đảm bảo dịch vụ ký quỹ. 28 MMO. MMO được biết đến với hình thức kiếm tiền online, make money online. Công việc chính của bạn là chỉ online với một cái laptop hoặc điện thoại để kiếm tiền. MMO được hình thành từ sự ra đời và phát triển của các mặt hàng hoặc công việc online. 29 Pool. Pool là nơi mà các thợ đào sẽ cùng nhau giải quyết các công việc là harate để nhận được các phần thưởng khác nhau dựa vào trình độ và cách đào của mỗi người. Trong khi đó, nếu bạn đóng góp nhiều harate thì bạn sẽ nhận lại được nhiều phần thưởng hơn. 30XCHANGES, ECHA hay còn được gọi là sàn giao dịch, là nơi trung tâm giao dịch mua bán các chứng khoán, tool tài chính và các thứ khác của giao dịch. Nó đảm bảo cho việc giao dịch diễn tả được thuận lợi và công bằng nhất có thể. Bên cạnh đó thì nó còn có chức năng cung cấp cho tổ chức, các doanh nghiệp một nền tảng bán chứng khoán cho các trader. Link bên dưới chỉ mang tính chất tham khảo thêm về các thuật ngữ. https://www.youtube.com/vhim0bvklli. Tổng kết, ở phía trên là 30 thuật ngữ cờ crypto cần thiết cho các bạn có thể tham khảo. ACGI hy vọng nó sẽ giúp ích được cho các bạn về thị trường cờ crypto. Ngoài ra, các bạn có thể truy cập vào ecite.acgi.com để biết thêm nhiều kiến thức cũng như các kinh nghiệm hay để chiến đấu với thị trường crypto khắc nghiệt nhé.